Những gì tôi sẽ chia sẻ với quý ông bà anh chị em, ma quỷ nó tuyệt đối nó không muốn quý ông bà anh chị em biết. Và nếu quý ông bà anh chị em có biết đi nữa, nó cũng không muốn tuyệt đối quý ông bà anh chị em tin những điều này. Bởi vì khi quý ông bà anh chị em biết và tin những điều tôi sẽ chia sẻ qua lời của Chúa, cuộc đời của quý ông bà anh chị em sẽ thay đổi rất là tuyệt vời. Đó là cái kinh nghiệm trong đời sống của tôi. Làm thế nào để chúng ta thắng, sống một đời sống đắc thắng những cám dỗ, những tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng có những cái kinh nghiệm mà mình hầu việc Chúa, mình muốn làm những cái điều tốt, những điều mà Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Thì khi chúng ta làm những điều đó, thì ma quỷ nó không muốn cuộc đời của chúng ta có phước. Cho nên nó tìm đủ mọi cách để nó cám dỗ chúng ta. Và khi chúng ta sa vào cám dỗ của nó thì chúng ta thua, không những mà thua mà thôi, nhưng mà mất những ân phước của Chúa trong đời sống của mình. Cho nên cái mục đích của ma quỷ là làm thế nào để cho chúng ta, thứ nhất, những người tội nhân á thì không có đi vào được thiên đàng. Đó là mục đích của nó. Và những thánh nhân là những người con của Chúa, tin nhận Chúa rồi đó, nó làm như thế nào để những người đó không có tận hưởng cái cuộc hành trình vào thiên đàng của Chúa? Bằng cách nào? Bằng cách là nó đưa ra những cái cám dỗ trong đời sống và làm cho chúng ta thất bại. Khi chúng ta sa vào những cám dỗ đó, mình thất bại, mình cố gắng để mình làm những điều tốt, mình hầu việc Chúa, mình làm những điều mà nó đem lại phước hạnh trong cuộc đời của mình làm không được, bởi vì mình thất bại. Và ngay cả mình có làm đi nữa, mình có hầu việc Chúa, mình có phục vụ Chúa đi nữa, nhưng mà cái con người bên trong của mình, con người mà không ai thấy đó, nó vẫn phạm tội. Nó làm cho mình như thế nào? Mình cảm thấy xấu hổ dầu rằng mình hầu việc Chúa. Nó có hai điểm. Cái người hầu việc Chúa hay là phục vụ Chúa đó, dầu trước mắt con người thấy có vẻ kết quả lắm, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị, con người bề trong của chúng ta, con người mà không ai thấy đó, mình thường phạm tội luôn đó. Nó làm cho chúng ta cảm thấy như là mình là một người giả hình. Và đúng như vậy. Cho nên mình không có muốn làm những cái điều gì nó đem lại phước hạnh cho cuộc đời của mình nữa cả. Và ngược lại, những người không có làm những điều, không có hầu vì Chúa hay là phục vụ Chúa, làm những điều tốt đó, họ cứ phạm tội hoài. Cho nên họ cũng cảm thấy như là, ồ, tôi không đáng để hầu việc Chúa hay là phục vụ Chúa nữa. Cho nên dầu quý ông bạn cho em có làm những điều tốt đến đâu đi nữa, mà mình thất bại trong con người bên trong của mình á, mình, thưa quý ông bạn cho em, Chúa không có thể nào ban phước trên cuộc đời của mình được như Chúa muốn. Bởi vì đối với Chúa đó, các vấn đề không phải là mình làm những điều tốt, mình hầu vì Chúa hay là mình phục vụ Chúa. Hầu vì Chúa, phục vụ Chúa là điều rất là tốt, nhưng mà đối với Chúa cái điều quan trọng hơn á là con người bề trong của mình. Chúa coi trọng cái con người đó. Mình có thể hầu vì Chúa trước con mắt mọi người thấy rất là tốt, nhưng mà con người bên trong của mình cứ phạm cái tội đó hoài đó. Đối với Chúa không có đẹp lòng, ngay cả là mình hầu vì Chúa một cách xuất sáng đến đâu đi nữa. Cho nên ma quỷ nó tìm mọi cách để nó cám dỗ chúng ta, để làm sao cho chúng ta thất bại. Và tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị một cái bí quyết mà tôi được Chúa dạy, tôi áp dụng trong đời sống, thấy rất là phước hạnh, là thắng được những cái cám dỗ, những cái tội lỗi trong đời sống của mình. Trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện một lần nữa. Lạy Chúa kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Vì không những lời Chúa chỉ cho con lẽ mầu nhiệm, trong cuộc sống. Nhưng mà chính lời Ngài cũng là cái sức mạnh vô biên để giúp chúng con sống một đời sống đắc thắng. Cũng cầu xin Chúa cho con dân của Ngài, nếu ai trong chúng con chưa có cái kinh nghiệm như chính mình con có cái kinh nghiệm sống đắc thắng tội lỗi, đắc thắng cám dỗ, xin Chúa cho ngày hôm nay là cái ngày mà chúng con công bố nói rằng con sống đắc thắng bởi ân sủng lạ lùng của Ngài. Con tạ ơn Chúa. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Trước khi chúng tôi đi tiếp, tôi xin thay mặt Hội Thánh cảm ơn anh Cường, anh Nguyên và anh Hải đã giảng dạy lời Chúa cho chúng ta ba tuần qua. Tạ ơn Chúa vô cùng là điều mà tôi rất là lo lắng khi đi mời những người đến để chia sẻ lời Chúa. Tôi rất là quan tâm về điều đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ngay trong Hội Thánh của chúng ta, chúng ta không cần phải mời người ngoài, ngay trong Hội Thánh chúng ta có những anh rất là có ơn trong sự giảng dạy lời Chúa. Cho nên tôi thay mặt Hội Thánh chân thành cảm ơn anh Cường, anh Nguyên và anh Hải đã chia sẻ lời Chúa trong ba tuần qua. Xin Hội Thánh cho một tràng pháo tay tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Như tôi đã nói với quý ông bà anh chị em rồi là cái mục đích của ma quỷ là làm thế nào để cho những người tội nhân không vào được thiên đàng. Và những thánh nhân thì không tận hưởng cái hành trình vào vĩnh cửu, vào thiên đàng. Bằng cách nào? Nó gieo ra những cái cám dỗ trong đời sống của chúng ta. Và những cái cám dỗ đó là thường thường nó dùng cái chiến thuật như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Sự giả dối. Nó gieo cái sự giả dối trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta tin cái sự giả dối đó rồi, chúng ta thua nó. Chẳng hạn như ngay trong giờ phút này, một trong những sự giả dối nó gieo trong lòng của chúng ta là gì? Ồ, tôi đâu có cần cái nghe cái bài giảng này đâu. Cái bài giảng này á, là cho anh A, chị B, bà C, chứ tôi không cần. Đó là một trong những sự giả dối mà ma quỷ nó gieo trong lòng của chúng ta. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết ma quỷ là cha của sự giả dối. Nó là ông nội, ông cố, ông tổ của sự giả dối. Cho nên nó tìm mọi cách để nó gieo cái sự giả dối trong lòng của con người. Một trong những cái sự giả dối mà chúng ta thấy rất là rõ ràng á, là nó làm cho những tội nhân cảm thấy như mình là thánh. Và những thánh nhân á, thì cảm thấy như mình là tội nhân. Quý ông bà chị em đi làm chứng về Chúa cho người khác, quý ông bà chị em thấy điều này rất là rõ ràng. Mình tới mình làm chứng về Chúa cho người đó, rồi mình hỏi anh hay là chị hay là ông bà có phạm tội không? Họ nói sao? Đâu có đâu. Tôi đâu có phạm tội đâu. Chứng tỏ sao? Ồ, tôi ngon là lắm á, tôi là thánh chứ không phải chơi đâu. Yeah. Rồi mình trải bài Kinh Thánh, rồi lần lời của Chúa soi dẫn cho họ mới thấy cái lừa dối của ma quỷ. Và ngược lại, những người con của Chúa, những thánh nhân á, thì tối ngày kêu ô sao tôi cứ phạm tội này, sao tôi cứ phạm tội kia, sao tôi cứ phạm tội nọ. Thánh nhân á thì cảm thấy mình là tội nhân, mà tội nhân á thì cảm thấy mình như là thánh nhân. Đó là những cái lừa dối rất là lớn mà ma quỷ nó gieo vào lòng của biết bao nhiêu người. Ma quỷ nó không có muốn quý ông bà anh chị em biết những cái điều quý báu mà Chúa ban cho quý ông bà anh chị em khi quý ông bà anh chị em trở thành con của Chúa. Và một trong những điều quý báu vô cùng ma quỷ nó tuyệt đối nó không muốn quý ông bà anh chị em biết. Quý ông bà anh chị em biết cái điều đó là điều gì không? Là quý ông bà anh chị em và tôi đã chết về những tội lỗi trong cuộc đời của mình rồi. Tại sao cái điều này là điều quý báu vô cùng? Có gì đâu. Mình tin Chúa, mình chết về những tội lỗi thì có gì đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, nó rất là tuyệt vời. Và đó là điều tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em dựa trên lời của Chúa ở trong Roma đoạn 6. Đây là cái phần Kinh Thánh nói về con người của chúng ta chết về tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta. Nó tuyệt vời là chỗ này. Ma quỷ nó không có muốn, Chúa muốn chúng ta biết điều này, nhưng mà ma quỷ nó không muốn chúng ta biết. Bởi vì khi chúng ta biết, chúng ta sẽ sống một cách rất là đặc biệt, rất là hiệu quả. Cho nên nó không có muốn chúng ta biết. Xin quý ông bà anh chị em, mở lời Chúa ở trong Roma đoạn 6, chúng ta thấy được điều này. Từ câu 1, lời Chúa phán: vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thải điều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Lời Chúa nói gì ở đây, thưa quý ông bà anh chị em? Cái điểm đầu tiên chúng ta cần biết mà ma quỷ nó không muốn chúng ta biết, đó là tất cả chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa, thật sự thuộc về Chúa rồi, thì con người của chúng ta đối với tội lỗi chết. Hay là nói cách khác, tội lỗi nó không có còn hiệu lực gì trên cuộc đời của chúng ta được nữa cả. Có một số người họ có những cái tánh hư tật xấu, hay là họ hay phạm tội, họ nói ô cái, mấy cái này tôi không có thắng được, bởi vì tôi là con người tội lỗi cho nên tôi không thắng được. Tôi nói đây là những người con của Chúa đó, tôi không thắng được những người này. Thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa nói như thế nào? Câu số 2: anh em chẳng biết rằng anh em thải đều chịu phép báp têm trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu chết trong phép chịu phép báp têm xong sự chết Ngài sao? Mình khi mình tin nhận Chúa, mình cùng chết với Chúa. Cho nên tội lỗi nó không có còn cầm quyền trên cuộc đời của chúng ta nữa. Nó là cái gì chết, dơ bẩn, thối quắc. Câu số số 6 là câu gốc của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Roma đoạn 6 câu số 6 nói rất là rõ ràng về điều này. Xin chúng ta cùng đọc chung. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không thuộc dưới tội lỗi nữa. Lời Chúa nói rất là rõ ràng ở đây. Khi một người bị đóng đinh trên cây thập tự giá có nghĩa là sao? Người đó chết. Và lời Chúa nói tội lỗi con người của chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa rồi, chúng ta chết về những cái tội lỗi đó. Có nghĩa là sao? Giả sử quý ông bà anh chị em thích nuôi một con rắn chẳng hạn, con trăn chẳng hạn, đùng một cái quý ông bà anh chị em chết, thì cái mối liên hệ giữa quý ông bà anh chị em với cái con rắn đó còn gì nữa không? Không còn gì nữa hết. Ngược lại, con rắn đó nó có còn mối quan hệ gì với quý ông bà anh chị em nữa không? Không còn. Cho nên quý ông bà anh chị em chết hoặc là con rắn đó chết, cả hai đều không có còn liên hệ với nhau gì nữa được cả. Cho nên khi tôi đọc lời Chúa ở đây, tôi thấy rất là tuyệt vời cái chỗ là khi mình đã tin nhận Chúa rồi đó, thì tội lỗi như là cái chết trong cuộc đời của chúng ta, không có còn liên hệ gì với chúng ta được nữa. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không bao giờ phạm tội nữa hết. Không phải như vậy. Có những lúc mình không cẩn thận, mình phạm tội có. Nhưng mà mình hiểu được điều này, nó sẽ giúp mình thắng tội lỗi rất là nhiều, thay vì mình thua nó rất là nhiều. Rồi, một cái gì nó chết đối với quý ông bà anh chị em thấy còn hấp dẫn nữa không? Giật, giật kỳ. Tôi, gia đình chúng tôi đi Cali 3 tuần. Trước khi đi, chúng tôi đi ngày thứ 3, mà thứ 4 thì mới bỏ rác. Xe rác nó tới, nó lấy rác, cho nên chúng tôi đi trước một ngày, tính đem cái thùng rác ra để họ lấy rác. Mà nếu mà lấy rác rồi để trong vòng 3 tuần không có ai lấy thùng rác vô, thì nó cũng, cái chỗ tôi họ không có chịu. Cho nên tôi để cái thùng rác không có đem ra. Sau 3 tuần tôi trở về, quý bà chưa biết cái chuyện gì xảy ra trong cái thùng rác của tôi không? Giờ tôi có ăn cá, ăn thịt rồi bỏ vô đó. Nó xin lỗi nha. Tôi mở cái thùng rác ra mà tôi muốn xỉu luôn nha. Không những nó hôi, nó thối khủng khiếp. Nhưng mà nó có mấy con dòi, con nào con đấy bự bự vậy, nó bò ra, nó lôi vô. Kinh khủng vô cùng. Cho nên Chúa nói sao? Chúng ta phải biết rằng tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta giống như là những cái thối, cái chết, cái dòi, cái khủng khiếp đó. Hãy coi nó như vậy. Nó không còn hấp dẫn gì nữa cả. Trước khi tôi biết được cái lẽ màu nhiệm này, thưa quý ông bà cho em, các ông chắc đồng ý với tôi cái chỗ này. Dầu rằng mình đã tin Chúa rồi, nhưng mà khi mà lỡ mình nhìn những cái hình ảnh đồi trụy đó, những người nữ mặc áo quần không có mặc áo quần hở hang đó, trong lòng của mình dầu rằng đã tin Chúa rồi, nhưng mà nó cũng còn có những cái dâm dục trong đó. Nhưng mà tạ Chúa vô cùng. Trước đó tôi thấy, ồ, cái này ai cũng phạm tội hết Chúa ơi. Phạm tội. Tới Chúa cũng phạm tội, cũng không tránh được điều này. Nhưng mà từ khi Chúa cho tôi biết được cái lẽ màu nhiệm này, thưa quý ông bà chị em, những cái đó là những cái hôi thối dòi nhòi nhóc ở trong đó chứ không có gì cả. Và tạ Chúa, từ khi tôi biết được cái lẽ màu nhiệm này, những cái điều đó nó không còn hấp dẫn gì đó với tôi nữa cả. Tạ Chúa. Trước đây, trước khi tôi hiểu được điều này, có thể tôi phạm tội rất là thường xuyên trong tư tưởng về cái chuyện này. Không phải mình tìm kiếm để mình nhìn những cái hình ảnh đó, nhưng mà đôi lúc mình coi TV hay là diễn có cái hình ảnh đi ra qua cái mình, bắt đầu mình suy nghĩ, mình kể, ồ, trước đây mình cũng phạm cái điều này. Và đồng thời, mình không có thể thắng được. Cho nên, mình cứ phạm. Nhưng mà tạ Chúa, Chúa nói, tội lỗi là cái gì nó chết, nó hôi thối vô cùng, nó dòi, nó bò nhóc nhang ở trong đó. Tại sao con vẫn enjoy nó? Không hiểu nổi, tại sao? Ma quỷ nó không muốn quý ông bà anh chị em biết điều này. Quý ông bà anh chị em cứ thấy những cái hình ảnh hay là có những cái tư tưởng cay đắng, hơn thua. Mình biết nó đi ngược lại lời Chúa. Và nó là những cái tội lỗi mà mình cứ giữ trong lòng của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, những cái đó là những cái thối hư chết dội ở trong cuộc đời của chúng ta. Tại sao chúng ta vẫn giữ nó? Tạ Chúa. Chúa cho tôi sống rất là nhẹ nhàng, bởi vì tôi biết được cái lẽ màu nhiệm rất là kỳ diệu. Khi mình trở thành con của Chúa, cả những cái điều thói hư tật xấu, những cái cám dỗ trong cuộc đời là những cái hôi thối vô cùng. Nó là những điều mà mình không dám phải tới gần. Tại sao mình cứ lấy, mình chắc chứa trong lòng mình làm gì? Đó là cái điểm đầu tiên lời Chúa nói. Anh em biết rõ rằng người cũ của anh em đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa. Có nghĩa là nó chết rồi. Mình chết với nó và nó cũng chết với mình. Hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Chúng ta cần biết điều đó. Và điểm thứ hai mà chúng ta cần biết là gì? Câu số 11 chỉ có ba chữ à. Chữ thứ nhất là biết, chữ thứ hai á là coi. Lời Chúa nói như thế nào? Vậy anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Coi có nghĩa là sao? Kể nó như là thật. Đó lúc mình đọc lời Chúa mình nói, ồ, cái thói hư tật xấu đó, cái cám dỗ, cái tội lỗi đó, đúng là chết, là hôi thối, là ghê tởm vô cùng. Nhưng mà mình không tin cái điều đó. Kinh Thánh là Chúa nói, hãy tin như vậy. Hãy tin như vậy, hãy coi nó như vậy. Bởi vì sao? Thứ nhất là mình được đóng đinh trên thập tự giá với Chúa, là mình chết về tội lỗi đó, chết đối với mình. Thứ hai là mình gì? Không phải chết về tội lỗi mà thôi, nhưng mà Kinh Thánh nói mình như thế nào thưa quý ông bà chị em? Cái phần thứ hai của câu số 11. Như anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời. À, cả với Chúa. Mình chết về những cái thói hư tật xấu đó và mình sống cho Chúa có nghĩa là sao? Mình có được cái sự chiến thắng của Chúa trong đời sống của mình. Ta ơn Chúa, mình không phải cố gắng để mình thắng tội lỗi, nhưng mà sự sống của Chúa ở trong chúng ta. Sự chiến thắng của Chúa ở trong chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, có một số con cái Chúa đến với Chúa cầu nguyện như thế nào? Là Chúa, xin Chúa cho con sự đắc thắng của Chúa. Chúa nói, what? Chúa nói cái gì? Ta đã cho con sự đắc thắng đó rồi. Con có sự sống của ta là con có được sự đắc thắng của ta. Mà còn xin cái gì nữa? Cái điều mình cần phải làm là áp dụng cái sự sống của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Công bố nó trước những cái cám dỗ, những cái tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta. Đuổi nó đi. Đem nó ra thùng rác để cho, đem nó ra để xe rác nó lấy đi. Chứ mình không cần phải xin sự đắc thắng của Chúa. Mình đã được sống lại với Chúa là mình có được sự đắc thắng của Chúa rồi. Lời Chúa nói, hãy kể nó như vậy. Hãy coi nó như là sự thật. Và áp dụng nó trong đời sống của mình. Và điểm cuối cùng, chúng ta không có thời gian nhiều đây, cái điểm cuối cùng là trong câu số 13. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống. Dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Thứ nhất là mình phải biết là tội lỗi đối với mình là chết. Thứ hai là mình phải coi nó, kể nó như là dòi, như là cái gì khủng khiếp vô cùng. Hãy, mình không có gì phải hấp dẫn đối với mình nữa. Và thứ ba là mình dâng cái thân thể này lên cho Chúa. Ba chữ mà tôi muốn quý ông bà chị em chúng ta cùng nhớ: biết, coi và dâng. Ở đây lời Chúa nói dâng cái thân thể này. Tại sao vậy? Bởi vì cái thân thể này khi mình phạm tội, nó có liên hệ, phải không? Tôi phạm tội bởi bằng mắt, tôi phạm tội bằng tai, tôi phạm tội bằng chân, tôi tới mấy cái chỗ tùm bậy, tôi phạm tội, và ngay cả trong cái óc của tôi, tư tưởng của tôi phạm tội. Cho nên Chúa nói sao? Dâng cái thân thể này lên cho Chúa. Chỉ khi nào quý ông bà anh chị em dâng cái thân thể này lên cho Chúa, lúc đó quyền năng của Chúa, sự sống của Chúa mới bắt đầu hữu hiệu, hoạt động trong đời sống của quý ông bà anh chị em mà thôi. Giống như quý ông bà anh chị em có điện thoại đó, mới order điện thoại về thì sao? Sử dụng được liền phải không? No. Mình phải gọi, mình activate. Mình phải activate cái điện thoại đó. Mình phải khởi động điện thoại đó bằng cách mình gọi tổng đài nó đó, tôi có điện thoại như thế này. Rồi khi mình activate cái điện thoại đó, nó mới sử dụng được. Cho nên Khi quý ông bạn chị em dâng thân thể của mình lên cho Chúa, mình nói rằng lại Chúa, đây là cuộc đời của con dâng lên cho Chúa. Và chúng ta như hồi nãy tôi có chia sẻ, trong cái lúc dâng con, khi mình nói rằng Chúa có nghĩa là chủ, hay là nói cách khác hơn, mình nói là con dâng cuộc đời của con lên cho Chúa, có nghĩa là Chúa làm chủ cuộc đời của con sống theo cái sự hướng dẫn của Chúa. Và khi quý ông bà anh chị em làm được điều đó, là khi quý ông bà anh chị em activate quyền năng của Chúa, sự sống của Chúa trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Rất là tuyệt vời. Còn nếu mà mình không dâng cái thân thể này lên cho Chúa, cuộc đời của mình lên cho Chúa, cũng giống như là mình lấy được điện thoại về rồi mình cứ để trong hộp hay là để trong túi, rồi mình cứ mong là nó sử dụng được, không cách gì sử dụng được cả. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thấy được rằng cái điều quan trọng vô cùng trong đời sống của chúng ta, đó là Chúa cho chúng ta được cái sự tự do hoàn toàn khỏi tội lỗi. Người khác có thể nói, tôi có cái tánh hư tật xấu này, nhưng mà lâu lắm rồi tôi không bỏ được. Rồi tôi tin Chúa rồi cái tôi cũng bỏ không được. No. Khi tin Chúa rồi, cái tánh hư tật xấu đó là cái chết, là cái dòi. Nó bò, nó càng ngày nó càng. Câu nào câu nấy bự nữa. Thôi, hãy coi nó như vậy. Và hãy sống một đời sống mà như Phaolô nói ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 33. Xin quý ông bà anh chị em mở cùng tôi Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 33. Phaolô nói như thế này, ông dựng cái chữ rất là hay. Hỡi anh em, tôi chết hằng ngày. Ủa, ông này ông nói gì kỳ vậy? Ông đâu có chết đâu. Ông hầu vì Chúa tới tuổi cũng lớn lắm, ông mới chết, ông mới về với Chúa. Nhưng mà ở đây ông nói rất là rõ ràng, hỡi anh em, tôi chết hàng ngày, có nghĩa là sao? Ông muốn nói gì? I die daily, có nghĩa là sao? Đối với những cái tánh hư tật xấu, những cái cám dỗ, những cái tội lỗi, đối với ông, cái đó là chết mỗi ngày. Hay là nói cách khác hơn, cái điều mà chúng ta áp dụng mỗi ngày là gì? Mỗi buổi sáng tôi thức dậy, tôi cầu nguyện với Chúa, những cái tánh hư tật xấu của tôi, tôi viết ra. Cay đắng, hờn giận, hơn thua, đua đòi, dâm dục. Tôi cầu nguyện với Chúa, lại Chúa, con có một cái funeral cho tất cả những cái này rồi, hôm nay. Những cái này là những cái đám tang trong cuộc đời của con ngày hôm nay. Con chết về những cái này, và những cái này chết đối với con. Mỗi ngày hãy thức dậy với cái tinh thần đó quý ông bà anh chị em. Tôi không biết những cái tánh hư tật xấu của quý ông bà anh chị em là gì. Những cái cám dỗ, những cái tội lỗi mà thường gặp phải là gì. Hãy viết xuống, nếu mình có hãy viết xuống và công bố trước mặt Chúa và ma quỷ cho nó biết rằng hôm nay tôi chết với tất cả những điều này. Những điều này chết đối với tôi. Và nếu quý ông bà anh chị em làm được điều đó, quý ông bà anh chị em activate, khởi động quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa. Tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em, sống theo Chúa rất là phước hạnh. Mình thắng được những cái cám dỗ, những cái tội lỗi ở trong cuộc đời của mình. Tôi tạ ơn Chúa, điều này nó thay đổi cuộc đời của tôi, và tôi ao ước nó cũng thay đổi cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Và nhờ cái sự thay đổi đó, quý ông bà anh chị em sẽ có một đời sống, khi mình làm điều gì tốt đẹp cho mình, cho hội thánh, cho gia đình của mình, Chúa ban phước một cách rất là kỳ diệu. Amen. Amen. Tạ Chúa, xin kính mời quý ông.